cuộc. Thứ nhất, nếu cái ruộng, cái vườn của mình nó đã có cỏ thì phải nhổ cho thật sạch. Nếu mà cái ruộng vườn của mình đã sạch rồi, không có cỏ, thì mình phải trông nom chăm sóc, đề phòng. Đừng có để cho những cái hạt cỏ với những cái rễ cỏ ở đâu nó văng vương sang ruộng của mình. Cho nên phải trông nom chăm sóc để làm sao cho đừng có cỏ nó mọc tới. Thế là việc thứ hai. Việc thứ nhất, đã có cỏ thì phải nhổ cho sạch. Việc thứ hai là giữ gìn chân non, đừng để cho cỏ nó mọc. Việc thứ ba là nếu vườn mình chưa có những cây ăn trái, những cây hoa, cây ăn trái, thì mình phải trồng. Chọn những cái thứ hoa, những cây hoa đẹp, những cây trái ngon tốt thì mình phải tìm. Cái việc thứ ba là mình phải trồng cây ăn trái, trồng bông và cây ăn trái. Từ cái chỗ cần dùng mình phải trồng lên. Và việc thứ tư, nếu vườn mình đã có bông, có cây có trái, nghĩa là có những thứ cây có lợi ích, thì mình phải trông nom chăm sóc cho đến được ngày được cái kết quả mỹ mãn. Đấy là việc làm của người làm ruộng. Thế thì chúng ta tránh tinh tấn người tu hành cũng có đến cái việc ấy, là cái tâm địa của mình nếu nó đã lỡ có những cái nghiệp xấu như tham, như sân, mạn nghi, tà kiến, nếu nó lỡ có những cái nghiệp xấu thì mình phải tẩy trừ cho thật sạch, để soi cái tâm của mình. Nếu lỡ nó đã có những cái tham sân si mạn nghi tà kiến thì mình phải mạo cho sạch, tẩy cái trừ xuống, đừng để một tơ hào nào cả. Nếu mà còn một tơ hào thì lúc lâm chung nó cũng dư sức để nó lôi chúng mình đi đọa lạc. Cho nên thật, cái việc số một, cái tinh tấn số một. Vì vậy thầy xin chị em bớt những cái ve xoe hão huyền, bớt những cái thử những chuyện may, chuyện vô tích sự, để có cái an định tinh thần, cái sáng suốt mà ngó lại mình, mà tẩy trừ cho sạch những các thứ phiền não, những các cái thói xấu. Thế đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, nếu mà tâm mình đã được sạch sẽ hoàn toàn rồi thì phải cẩn thận, đừng có gần những người xấu. Cho nên tuy rằng ở trong chúng mình có bổn tận lục hòa, đối với ai cũng một lòng hòa chính, nhưng mà trong luật sa di có nói minh bạch, phải chọn bạn mà chơi, gần những người bậy, gần những người hư. Ở trong chúng là cái nơi chúng ta còn tu còn học, cho nên cũng có những phần tử hãy cần mạnh liệt, thì không phải là chúng ta chê ghét hay là xa lánh, nhưng mà cẩn thận. Dành được một người bạn, một thiện trí thức, Đức An Tổ A Nan nói là mình đã đi được nửa đường đạo, mà Đức Phật lại nhấn thêm là nếu mà gặp được thiện trí thức thì coi như là trọn vẹn cái đường tu của mình đã xong. Thế cho nên chúng ta cẩn thận. Tổ Quy Sơn cũng dặn dò, ngài cho cái thí dụ đi trong sương, mình không thấy cái áo nó ướt, nhưng mà thật ra nó vẫn bị thấm ngoài. Cho nên gần những người hư, gần những người tà kiến thì chúng ta bị thấm lúc nào không biết, ta nên cẩn thận giữ gìn. Thứ nhất là những lúc về nhà, bà con hàng xóm, những bạn bè thứ ra, cẩn thận đừng có để những các cái hạt cỏ, những cái rễ cỏ nó vươn vào cái tâm địa của mình. Đây là điểm, cái tinh tấn thứ nhất là cái não cho sạch. Nếu mà mình đã có những các phiền não, cái tinh tấn thứ hai là giữ gìn, tránh những cái duyên xấu, đừng để cho những các cái trùng tử hư hỏng nó xen lẫn vào cảm thức của mình. Giữ gìn cái sự thanh tịnh. Việc tinh tấn thứ ba là những cái đức hạnh mình chưa có thì phải tập, phải học. Việc tinh tấn thứ tư là những đức hạnh mình đã có rồi, mình phải biết đó là những cái tốt, những cái hay mà may mắn mình đã có, vậy thì phải nuôi dưỡng, phải tăng trưởng cho đến kết quả tốt đẹp hoàn mãn. Thế là bốn cái thứ nhà chùa gọi là tứ chánh cần, bốn cái thứ chăm chỉ cần mẫn chân chánh.
Chỗ mà có năm loại tà mạng á, tại vì cái loại tà mạng thứ hai là tự khoe công đức, cái loại tà mạng giọng nói
nó
hết ra oai, không có
nó giống nhau. Hai cái nó khác nhau. Khoe công đức là người ta nhụ, người ta bình thường thôi, nên nó chỉ nói ấy là tôi đã làm những cái việc này, ấy tôi làm cái việc này, tôi nói cho hàng tại gia người ta tâm mừng, rồi người ta cũng cả. Còn cái giọng nói hớn hách ra oai, tức là mình ra điều ta đài cát, ta sang trọng, là người có oai đức. Thế để cho người, những người thật thà chất phác, người ta thấy như thế người ta kính trọng, thật ra là cái vị này là bậc cao sang, ta kính trọng rồi người ta cũng cao. Pháp môn tịch độ đấy, nói chậm vào chuyện là thế nào gọi là sống đạo, phải biết minh bạch cái đường đấy. Tên con là đạo pháp thì con phải biết rõ cái đạo pháp của con. Thì nó chậm là cái gì? Nam mô A Di Đà Phật là sống đạo. Con phải tu, con phải tu giới luật, tu tứ niệm xứ thì mới có cái sự thanh tịnh để nó nhất tâm mà niệm Phật được. Cái chánh đạo của con ấy là cái việc Nam mô A Di Đà Phật để mà được nhất tâm bất loạn, để được vãng sanh, để nhận được tánh Phật vô lượng quang vô lượng thọ của mình, để mà thành Phật. Đấy là con đường của con đi, chánh đạo đường của con. Nhưng mà phải có chợ đạo nó mới thành tịnh độ được, mà nó mới thành công được. Nghĩa là phải giữ giới luật để cái nếp sống nó không có, nó không có đọa lạc. Rồi lại phải học cái tứ niệm xứ, tu cái tứ niệm xứ để soi lại cái tâm của mình, khiến cho những cái tâm tham, tâm sân, những cái tập khí ngu muội nó không có hiển lên và nó không có kích thích đa nghiệp quay tà được. Thế cho nên chánh đạo thì là Nam mô A Di Đà Phật, học kinh Di Đà, học lời giảng của tổ đây để niệm Phật cho đúng pháp, thế là chánh. Còn chợ là phải học, học luật để bảo vệ những cái ba nghiệp của mình không có đọa lạc. Rồi học tứ niệm xứ để vững vàng giải thoát tất cả các thứ phiền não tập khí sân tử. Thế thì đấy là trợ đạo. Có đủ chánh, đủ trợ, nó mới thành cái con đường, mới thành cái pháp môn, cái đạo pháp tịnh độ. Cái tên con là đạo pháp thì con phải nhớ, ít nhất cũng phải hiểu cái tên của mình và sống cho đúng với cái tên của mình. Duyên định, cánh định, rồi con giảng rồi nói thế nào gọi là duyên định. Nghe định một anh định nữa, biết nó nói hộ cả duyên định, cả diệu định. Thôi bây giờ hãy nói chữ cánh định trước, rồi nói duyên định, rồi nói diệu định. Thế nào là trí tuệ vô lậu đã? Trí tuệ vô lậu thì con hãy nói cho thầy thế nào là trí tuệ hữu lậu? Có thế nào là trí tuệ hữu lậu của người thế gian? Người ta cũng thông minh, người ta cũng lanh lẹ, người ta cũng biện bác giỏi, nhưng mà trong cái sự khôn ngoan mà người ta cũng làm việc thiện, người ta cũng rất hay, đã gọi là trí tuệ thì phải hay thì mới gọi là trí tuệ. Còn mà nếu mà không hay ấy, thì gọi là ngu si. Nếu không thiện không lành, những người mà danh mãnh khôn ngoan xoay sở thì những người ấy chính là người ngu, chính là người tuệ. Còn đã gọi là người tuệ, trí tuệ thì vì trí tuệ thế gian cũng là cái thiện, cái lành, cái tốt. Nhưng mà trong đây người ta không có cái dụng ý tiêu ba cái độc tham sân si. Người ta làm thì ta có trí tuệ, người ta chỉ nghĩ đến sự thành công, chứ người ta không nghĩ đến cái tiêu ba cái độc tham sân si. Ví dụ như các ông bác sĩ, các ông đi học đó, các ông học rất giỏi, các ông chữa bệnh rất rất có công đức đối với xã hội. Thế nhưng mà người ta vẫn sống cái đời thế gian, người ta không nghĩ đến cái chuyện tiêu trừ ba độc tham sân si. Người ta cũng làm thiện, người ta cũng là người tốt, người lành, người hay, nhưng mà ta không có cẩn thận như chúng mình ở nhà chùa, mà quay về tâm để lo cái tiêu trừ cái độc tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái thái xấu ở trong bản thân. Thế cho nên người ta vẫn là những người ở trong đời sanh tử. Thế thì cái trí tuệ tuy là rất quý ấy, nhưng mà nó gọi là hữu lậu, nghĩa là nó vẫn có cái lạc, khiến cho các vị ấy vẫn lạc về trong cái sáu đạo luân hồi. Có khi nếu mà là bậc thật thiện lành thì sinh về cõi trời hoặc về cõi người, nhưng mà đã không để ý từ mình mà ngó lại mà xoay cái tâm thì đọa thì địa ngục, ngã quỷ, đằng sanh cũng rất nhiều. Bên ngoài tựa hồ như hay, mà nó có những các cái di tế đọa lạc lúc nào không biết. Thế thì gọi là trí tuệ hữu lậu. Còn bây giờ đã gọi là trí tuệ vô lậu thì nghĩa là thế nào? Là cho sạch để những người trí tuệ. Thế còn những người mà không chịu lọc thì không gọi là người có trí tuệ. Cái trí tuệ vô lậu ứng hợp và thiền định, để con hiểu cái câu là nói thế nào, nói cái gì đây? Tu thiền rồi sơ thiền, ở đây nói về thiền định. Các vị tu về như chúng mình về cái hơi thở đó, đó là các vị tu về thiền. Dù là nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà đấy là bốn cái thiền ở cõi sắc giới. Nếu tu thì là sinh ra cõi trời ở sắc giới, rồi lại có bốn thiền nữa để sinh về cõi trời vô sắc. Như thế là cả tám cõi trời sắc vô sắc, là những cõi trời cao đấy. Cõi trời cuối cùng gọi là dục giới. cần phải trở lên cao là vô, vô là sắc giới mới vô sắc giới. Sắc giới là người ta đã hoàn toàn hết cái lòng dục, chẳng những là cái năm dục thô mà ngay đến ngũ dục người ta cũng giải thoát, người ta mới lên được tới cõi trời sắc giới, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là cõi trời sắc giới. Thế rồi lên đến bốn cõi vô sắc nữa, tức là người ta thật sự đối tạm gọi là thanh tịnh, nhưng mà không có trí tuệ bát nhã. Người ta cũng lọc được những cái người ta phải có cái thiền định, lọc được những cái lòng dục, cái sự tham đắm, cái lòng tham, cái lòng dục, thì người ta mới lên được những các cõi trời cao. Sắc giới với vô sắc giới là cái sân người ta cũng nhẹ lắm, gần như không có. Đấy, người ta mới lên được. Nhưng mà chưa lập, nhưng mà người ta không có tu, người ta chỉ dùng cái định lực để hàng phục cái tham với cái sân, chứ người ta không có cái trí tuệ bát nhã để mà lọc bỏ hoàn toàn. Chúng ta phải nhận thấy cái năng lực tu hành của những người thế gian, những cái pháp tu về tứ thiền với thiền sắc giới, vô sắc giới là ở bên Ấn Độ người ta đã có từ trước rồi. Rồi về sau Đức Phật giáng sanh, ngài thấy những cái pháp môn nào còn dụng tốt mà dùng được thì ngài vẫn dạy các đệ tử sử dụng, nhưng mà thêm vào đó cái trí tuệ bát nhã nó thành giải thoát. Còn những các vị thế gian người ta tu thì người ta cứ dùng cái định lực, người ta hàng phục được hết những cái tham sân si nó nằm hàng xuống, nhưng vì không có trí tuệ bát nhã cho nên không nạo sạch của những cái chủng tộc, vì vậy hưởng cái quả báo bao nhiêu kiếp ở trên cõi trời, nhưng về sau lại tuy nhiên vẫn ở trong vòng luân hồi sanh tử. Thì những định thiền định như thế gọi là thiền định của phàm phu, thì không gọi là chánh định. Đó, trong nhà chùa mình gọi là chánh định, là định mà phải có tuệ bát nhã để lọc cho sạch những cái chủng tử đọa lạc, không dùng thiền định để hàng phục mà phải dùng trí tuệ để lọc cho sạch. Thế phải hai cái việc ấy cùng làm, định tuệ chân sân thì mới gọi là chánh định. Thế rồi con vừa mới nói thế nào gọi là duyên định và thế nào gọi là diệu định, hai đứa. Thì bây giờ duyên định nó ngồi xa quá thì diệu định nhận nghĩa hộ, đi giờ chết nó nói hộ, sẽ và tài nó nói hộ. Thế nào con gọi là duyên định? Như thầy vừa nói, chánh định là gồm có trí tuệ bát nhã. Thế còn duyên định, duyên định như chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm người tu cái pháp phản văn đó, thì cái pháp nguyên tu gọi là duyên pháp, mà khi thành thì gọi là duyên định. Trong cái lúc tu cũng gọi là tu duyên định, cái pháp môn nó gọi là duyên pháp. Vậy là thế nào? Phải tâm kinh Lăng Nghiêm nó dạy cái gì đấy? Duyên định là thế nào nhỉ Quảng Thắng? Pháp định về duyên, duyên pháp, cái pháp môn tu đó, tức là học kinh Lăng Nghiêm nói về cái chân tâm bản tánh của mình nó ở khắp pháp giới. Thế bây giờ mình xứng tánh, xứng vào cái tâm ở khắp pháp giới ấy mình tu, và mình cũng tu để xứng vào cái tâm ở khắp pháp giới. Thế cho nên cái định như của Đức Quán Thế Âm ngài tu phản văn gọi là duyên định. Cái bộ kinh Lăng Nghiêm nó gọi là duyên pháp, dạy cho mình học và tu nhận được cái chân tâm viên mãn ở khắp pháp giới. Thế còn thế nào gọi là diệu định Quảng Thanh? tức là nhận được cái định tự tánh. Cho nên rằng cái định này ở trong Đăng Nghiêm nói là vung tay sạc nhổ vẫn ở trong định. Nghĩa là trong cho đến các vị mà làm những các việc đọc, đi bá thí, đi làm những các công đức mà người ta vẫn ở trong cái định này. Bởi vì gọi là diệu định, tức là định tự tánh, chứ không phải như là sơ thiền, nhị thiền là phải nhập định như xuất định. Còn bản này cứ gọi định này không có nhập thực chất, mà nhận được cái định tự tánh, tức là gọi là định thủ Lăng Nghiêm. Các con học kinh Lăng Nghiêm là để cầu cái định thủ Lăng Nghiêm. Đó. Tức là phải đủ cả ba phần Samatha, Tama và Thiền Na gom lại mới thành cái diệu định thủ Lăng Nghiêm. Và còn cái câu cuối nữa, mình đã phá viên định diệu định minh tịnh. Hết cái câu cuối và mấy cái con chim nó giảng cho chúng mình cái gì đây? Tại sao bỗng nhiên lại có cái câu còn nhiều pháp khác là thế nào? Sau khi không con lại nói cái chuyện ngoài bát chánh đạo, con định đang con đang nói về cái gì rồi mới ngoài bát chánh đạo chứ? Tức là cái con, những con chim ở bên cực lạc ấy, nó giảng cho chúng ta về ngũ căn ngũ lực, bảy bồ đề phần, rồi đến tám chánh đạo, nó giảng những các pháp tu. Thế ở trong Phật thì kể cái ngũ căn ngũ lực bảy bồ đề phần tám chánh đạo. Thế rồi thì Phật bảo rằng còn nó còn nói nhiều nữa, còn nó còn giảng nhiều các pháp khác nữa. Thế thì ở đây tổ mới bảo còn nhiều pháp nữa, thí dụ như tứ niệm xứ, tứ chánh cảnh, tứ niết được đỏ, nghĩa là những con chim ở đây nó giảng nhiều lắm, mà đây Phật chỉ nói sơ lược mấy thứ thôi. Bây giờ con cho thầy biết tứ niệm xứ là cái gì. Bốn cái chỗ mà mình phải hằng nhớ nghĩ tới, không được quên. Thế nào là tứ chánh cần nhỉ? Năm chánh, bốn cái chân trì chân chánh. Thế nào là bốn cái chánh tinh tấn? Đi nhắc lại cái thầy đâu con nói sơ lược. Thầy nói cái ruộng ấy, cái người làm ruộng ấy, ta có bốn việc người ta phải làm ấy. Chính nhất là làm cỏ, làm sao nữa? Nghe không? Cái vườn nó có cỏ rồi thì phải nhổ sạch đi. Thế nếu cái vườn nó chưa có cỏ, nhắc lại nghe cho rõ. Một cái người làm vườn, nếu mà vườn mình có cỏ thì việc đấy phải vội vàng mà nhổ cái sạch cỏ đi, đó là cái việc cần thiết đầu tiên. Thứ hai là vườn nó đã sạch rồi thì mình phải giữ gìn chân non, cái này là cái việc cần lắm đó. Giữ gìn chân non đừng cho cỏ nó mọc. Đó. Đừng để cho ai người ta vứt cái cỏ, rễ cỏ rồi người ta sang vườn mình, hoặc là những cái con chim nó bay qua nó nhả những cái hạt cỏ xuống. Mình phải để ý vườn mình nó có cỏ, có những hạt cỏ là mình phải nhặt lên. Thầy nhớ từ trước thầy giảng thì đến cái chỗ này thầy có nhắc là hòa thượng Thanh Từ dặn dò chúng mình một câu là hòa thượng làm vườn, hòa thượng mới có kinh nghiệm rõ ràng cái vườn mình thật sạch không có cỏ. Ấy thế mà một trận mưa rơi xuống ấy là sáng ngày hôm sau là cỏ mọc lấm tấm hết cả lượt. Cho nên hòa thượng mới bảo rằng đấy, cái vị trong cái vườn đó, nó có những cái hạt cỏ hết sức giống như những cái bụi đất, giống như là những cái hạt đất. Thành ra mình trông mình tưởng là đất thì mình sạch sẽ, nhưng không ngờ trong đó nó vẫn lẫn những cái hạt cỏ. Và nhờ những cái trận mưa thì là cái hạt cỏ nó mới hiền lên, lộ lên, để cho mình lại nhổ đi mà mình mới biết mà nhổ đi. Đấy, thế là tức là chúng ta cái tâm địa của chúng mình nhiều khi hàng ngày được khen là cái vị tốt lắm. Nhân tiện đây thầy cũng nhắc chị em cái câu chuyện Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm về về cái việc là các tỳ kheo tập kể chuyện cho các tỳ kheo nghe. Phật nói rằng có cái bà chủ đó, một cái bà chủ nhà nổi tiếng là hiền thục, ai cũng khen ngợi bà là hiền thục. Thế có cái con bé người làm mà tên nó là Capi. Capi nó mới nghĩ định, nó bảo mình phải chọc chủ mình xem là chủ mình có hiền thật hay không. Nó danh mãnh, sáng hôm ấy nó không, nó ngủ trễ, nó dậy trễ, thì bà chủ thì để ý thôi chứ không nói gì cả. Đến ngày hôm sau nó dậy trễ hơn tí thì bà chủ cau mày, thì tuy nhiên cũng chưa nói. Đến ngày thứ ba nó dậy trễ nữa, thế là bà chủ mới bắt đầu lên tiếng rằng như thế không được. Thì ngày thứ tư nó dậy trễ thật nhiều lên nữa, thế là bà chủ mới bắt đầu có cái lời nói nặng và dặn dò nó là ngày mai phải dậy đúng giờ. Nhưng mà ngày mai nó không dậy đúng giờ, nó cứ nằm lì để cho bà phải đến tờ đê nó dậy. Thế bà phải lê nó dậy thì nó mới chịu dậy. Bà lê nó dậy rồi, đến ngày hôm sau nó lại nằm lì nữa, bởi vì nó định tâm nó chặt bà. Thế là ngày hôm sau nữa là bà lấy một cái khóa cửa bà gõ ra đầu nó chảy máu. Thế là nó ôm cái đầu có máu, nó đi khắp các hàng xóm, nó bảo đây nó trông là bà chủ hiền từ này, bà chủ hiền thực đấy này. Đấy, cái Phật nó kể cái câu chuyện ấy. Phật kể cái chuyện ấy, Phật nó nói rằng đấy, các tỳ kheo cũng vậy, bình thường ai cũng khen ngợi, nhưng mà chỉ khi nào mà bị đói 5-3 ngày mà vẫn vui lòng, vẫn tu không bỏ đạo, hay là những người chịu gặp những cái hoàn cảnh rắc rối khó khăn mà vẫn thản nhiên bình tĩnh nếp sống tu hành được, thì như vậy mới tu. Bởi vì phải có những cái thử thách thì mới biết rõ được. Bởi vì trong tạng thức của mình nó vẫn có những cái loại hạt cỏ, như Hòa Thượng Thanh Từ vừa nói, mình trong mình không thấy, mình những cái tựa hồ như mình đã sạch sẽ lắm rồi, nhưng mà nó vẫn ở trong cái tạng thức, nó vẫn có những cái loại hạt cỏ lấm tấm, thì phải đợi trời mưa rơi xuống thì nó mới nảy mầm. Cho nên phải đợi những cái thử thách. Vì vậy Đức Phật nói rằng ta chỉ tin những bậc nào mà đã gặp nhiều thử thách, gặp nhiều khó khăn mà cái sự tu hành vẫn vững vàng, thì ta mới tin được những vị tỳ kheo ấy là thật tu. Còn số đông chưa gặp những cái hoàn cảnh, chưa gặp những cái khó khăn, thì bên ngoài vẫn cái đạo đức bên ngoài chưa coi như là chưa có chắc chắn. Như Hòa Thượng Thanh Từ mà nhắc đấy, phải đợi những cái trận mưa thì những cái hạt cỏ nó mới ló đầu ra, thì mình mới biết là mình hãy còn những các phiền não, nó gọi là những các cái phiền não thì miên, nó còn ngủ ở trong tạng thức đấy. Thế cho nên những cái việc thứ hai là phải tránh những các duyên, phải tinh tấn để ý chăm sóc. Có những cái lấm tấm nó hiển lên thì vội vàng phải nhổ ngay đi. Đấy là cái việc thứ nhất, nếu đã có cỏ thì phải nhổ sạch. Cái việc thứ hai phải đề phòng và thường chăm sóc trông nom, chứ đừng có nói là thôi vườn của tôi đã sạch rồi thì tôi đi chơi vài ba tháng, thì lúc về thì thấy gì? Thấy một vườn cỏ. Cái đấy là cái việc thứ hai. Rồi cái việc thứ ba làm sao, làm gì? Trí tuệ. chưa có những cây có ích thì bây giờ mình phải trồng vào. Mà nếu đến cái việc thứ tư thì đấy, thế là bốn cái việc, cái người làm vườn, cái người đã, mình đã là vườn, chủ vườn, mình đã là người làm nghề làm vườn, thì mình phải có bốn cái tinh tấn ấy. Chứ còn cái người mà mình là chủ vườn, mình là cái nghề của mình là làm vườn, mà rồi mình cứ tinh tấn đi làm ve xe, đi may áo hộ cho người này, đi đóng khách hộ cho người kia, thì có phải là tránh tinh tấn không? Phải lo cái sự nghiệp của mình trước, không phải là thầy khuyên chúng ích kỷ, nhưng mà thầy khuyên chúng phải trở về an định cái tinh thần để ngó lại cái vườn tâm địa của mình. Lo bốn cái như thế gọi là chánh cần. Vậy thì quang chiếu, thế nào là bốn chánh cần của quang chiếu? Đó, tên nó là ánh sáng. Quang mà lại chiếu, hàng ngày chiếu soi nữa. Mà cô không làm bốn cái việc này là phải đỏ. Sao? Đấy, trí tuệ nó đã nói cái việc của bốn người làm, cái việc bốn việc làm của người làm vườn. Thì người ta làm cái vườn bằng đất, còn cô bây giờ cô làm cái vườn tâm địa của cô. Cô cái nghề nghiệp của cô chính là nghề nghiệp làm vườn đấy, thì cô phải làm bốn việc gì? Tuệ vô tư đấy, cái ông ấy mình phải khai mở cửa cho ông ấy ló đầu ra. Bổn phận chính yếu phải làm cái này trước, chứ đừng loe xoe để các việc khác. Hãy lo bốn cái việc này của mình, nó là cái tinh tấn chân chánh. Nó có rồi thì phải nhổ đi. Vậy bây giờ cái vườn tâm địa mình phải hàng ngày quan chiếu nó. Thì cái vườn tâm địa nếu nó có phiền não thì mình phải làm gì? Đó, mà hàng ngày cô phải quan chiếu đến cái tâm của cô nhé. Tên của mình đấy, nhớ. Cả ngày chị em làm ơn cứ gọi quan chiếu để nó nhớ việc của nó. Ngó đến cái tâm của mình mà nhổ cho, xem nếu còn phiền não, còn tham sân si, nhổ cho sạch đi. Đó là việc thứ nhất. Thế cái người làm vườn, cái việc thứ hai của người ta là phải làm gì? Mình sạch rồi thôi bỏ đấy đi chơi các bạn. Phải để ý chăm sóc sớm tối. Để ý cái gì? Phải để ý giữ gìn, đừng để cho cỏ nó mọc. Hoặc là hàng xóm ấy, họ có làm cỏ, họ ném những rễ cỏ sang mình ấy, thì mình phải vội vàng để lượm đi. Đó. Hoặc là cách nào đó mình thấy cái vườn của mình nó lún xuống, rồi mưa một cái nó lại lún xuống, thế thì vội vàng lại làm cho sạch. Nghĩa là phải để ý chăm sóc, đừng cho cỏ nó mọc. Thế thì bây giờ quan chiếu nó tu cái, nó là chủ cái vườn tâm địa của nó. Cái việc thứ hai nó phải làm gì? Việc thứ nhất là nhổ sạch cỏ phiền não. Việc thứ hai làm gì? Có nghĩa là hàng ngày phải đem cái ánh sáng, cái quang ấy, cái quang, cái tâm quang, cái ánh sáng ấy, trí tuệ đó, là phải soi về mình, phải chiếu về mình. Hàng ngày phải lo quang chiếu cái tâm của mình, giữ gìn cho nó làm sáng. Giữ gìn cái thanh tịnh, đừng để nó lây những các cái nhơ bẩn, phải tránh hết những cái duyên xấu để đừng nhiễm ô cái tâm thanh tịnh của mình. Thế là cái điểm thứ nhất là nếu cái tâm mình đã có cỏ thì phải nhổ cho sạch, nạo cho sạch những cái phiền não đi, tham sân si. Việc thứ hai là bảo vệ cái tâm địa của mình, giữ gìn săn sóc, đừng giật, đừng để cho nó bị những cái duyên ô nhiễm, hoặc là nó mọc ra những các cái không tốt, cho nên phải giữ gìn. Có nhiều những cái trùng tử nó ngủ ở trong, những khi giật duyên nó mới bật lên. khác cho mình phải giữ gìn để mà nhổ sạch từ những cái chủng tử ấy nhổ đi. Cái việc thứ ba, người làm vườn làm gì? Nếu bây giờ cái vườn ta sạch bong rồi, tốt rồi thì người ta làm gì? Thì người ta phải đi kiếm những cái cây, cây có ích, hoặc là cái cây có hoa, hoặc là những cây có trái, những cái gì có lợi ích thì người ta trồng vào. Thế là phải trồng những cái thứ có ích. Cỏ là cái thứ hại cho nên vứt đi. Còn bây giờ có cái vườn thì phải trồng những cái cây, cây có bông, cây có hoa, hoặc là những cây ăn trái, nghĩa là những cái thứ nó có ích cho mình và ích cho mọi người. Thế thì bây giờ đó là cái việc làm của người làm vườn, của trí tuệ nó vừa mới nói. Còn bây giờ quan chiếu thì phải làm cái gì? À, này là làm gì? Thấy cái vườn của mình sạch bong rồi thì bây giờ phải làm gì? Đó, phải vun trồng những cái đức hạnh, những cái đức lành, những cái tâm tốt mà mình chưa có. Thế thì mình phải tập những cái gì? Cho nên ở đây nói về Bồ Đề Phật này có phải có bảy thứ tâm đó: chánh pháp, rồi tinh tấn, hỷ, đoạn, xả, định, niệm. Bảy cái tâm tốt con đã có chưa? Có đủ chưa? Thế thì bây giờ chồng đi. Chồng nghĩa là tập, tập học làm thế nào cho cái tâm của mình nó có bảy cái thứ cây tốt này này, bảy cái cành, cái tốt lành này, thì về sau mới có cây bồ đề, cái cây bồ đề của mình nó mới lên được, cái tâm bồ đề của mình nó mới thành đạo được. Thế đấy, thì tức là vun trồng những cái thiện căn. Thế rồi việc thứ tư là làm gì? Người làm vườn nó làm gì? Vườn nó đã trồng được cây rồi, nó bỏ nó đi chơi hay nó làm gì? Thấy, phải vun, phải tưới để làm sao cho nó tốt đẹp, cho nó có bông có trái. Thế thì bây giờ cái vườn tâm địa thì quang chiếu phải làm gì? Thiện căn rồi, bây giờ phải làm gì? Phải tăng trưởng cái thiện căn của mình cho tới ngày viên mãn. Thế như thế gọi là bốn chánh cần. Bốn chánh cần nghĩa là gì nhỉ? Chánh cần này mới là chân chánh. Còn cái chuyên cần với lăng xăng là hảo hảo huyền huyền người ta gọi là nhanh nhẩu đoàn thì không tốt, thì không gọi là chánh cần được. Đây chỉ có bốn cái việc này là bốn cái việc chăm chỉ mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta đến cái chăm chỉ này mới là thật, là đúng cái việc mình phải làm. Cái chăm chỉ này là muốn cái chăm chỉ thế nào con nói lại cho thầy nghe. Mà mình đã có, nếu trong tâm mình có ba cái tham sân si và tất cả các thứ xấu khác thì mình phải nhổ sạch đi. Việc thứ hai thì con cứ lấy cái thí dụ người làm vườn ấy, thì thấy rõ ràng nếu cái vườn nó có cỏ rồi thì mình nhổ nó đi, nhổ sạch cỏ đi. Mà nếu bây giờ nó sạch rồi thì mình phải giữ gìn đừng cho cỏ mọc. Vậy cái tâm của mình cũng thế, nếu nó có những thói xấu thì mình phải làm gì? Rồi đấy là việc thứ nhất. Thế bây giờ con biết là cái tâm của con tốt lành rồi thì thôi tiên trí ngủ, tiên trí đi ngủ đi chơi, tâm mình tốt rồi tôi không phải để ý nữa, phải không? Hay bây giờ con phải làm gì? Tránh những cái duyên, những cái người bên cạnh người ta tham sân si, mình đừng có bắt chước, đừng có bị lây, hoặc là những cái tham sân si nó còn nhỏ nhiệm, nó nằm ngủ ở trong tạng thức ấy, thì mình phải đề phòng, để ý. để ý mỗi khi nó bật lên nó là vội vàng trừ nó đi. Thế là việc thứ hai, bây giờ việc thứ ba. Có cái tâm địa sạch, có cái vườn sạch sẽ rồi thì làm gì? Thẩm thiện căn. Việc thứ tư là làm gì? Đúng rồi, để ta thiện căn tăng trưởng, giúp cho đến ngày cho được viên mãn. Nguyên đức nhất, đây mấy con chim nó giảng cho mình học đấy. Thứ nhất là cái nào? Bốn cái pháp để các Bồ Tát thâu nhiếp chúng sanh. Thâu nhiếp là thế nào? Con gọi là thâu nhiếp. Con nói về cái gì là tán đoạn tùm lum. Mà con thâu nhiếp về, con đang nói về cái gì đây? Thì cái hạnh của Bồ Tát, Bồ Tát phải thâu nhiếp chúng sanh. Đấy, đoạn chúng sanh nó đang tán đoạn tùm lum, thì bây giờ mình làm nào? Mình phải thâu nhiếp nó về. Bồ Tát phải làm thế nào để cho chúng sanh nó tin, nó đến với mình, rồi mình mới mang Phật Pháp mình dạy nó. Thế thì bây giờ có phải có cái phương pháp để thâu nhiếp. Chứ còn nếu mà nó được chúng sanh nó cứ trong cái nguyên đức nó bỏ nó đi hết, thì nguyên đức có dạy được nó tu không? Thế cho nên phải có cái phương pháp để thâu nhiếp. Bồ Tát phải thâu nhiếp chúng sanh bằng bốn phương pháp. Con nhớ là những cái gì? Câu thứ, Bồ Tát thì chỉ có một lòng mong cho chúng sanh nó giải thoát cái khổ, nghĩa là nó đừng ở trong được, nó thoát được cái luân hồi sanh tử, để nó hoàn toàn vĩnh viễn nó hết khổ, rồi nó lại thành Phật để nó được vĩnh viễn an vui. Đấy là cái mục đích của Bồ Tát. Điểm thứ nhất là mong cho chúng sanh nó thoát khổ. Điểm thứ hai là mong cho nó được hoàn toàn trí tuệ để nó được an vui vĩnh viễn. Đấy. Thế thì muốn lợi ích chúng sanh thì bây giờ phải thâu nhiếp. Thế nhưng mà bây giờ nó đang đói, nó đang rét, mà mình cứ giảng cái đem kinh A Di Đà giảng cho nó nghe, nó có chịu nghe không? Thế cho nên tùy cái khổ nạn của nó mà mình phải dỡ cho nó khỏi cái khổ đạo, rồi mình mới đem Phật Pháp mà mình giảng nó mới nghe được. Thế cho nên việc đầu tiên của Bồ Tát là phải bá thí. Đó. Đứa nào nó đói thì cho nó, lo cho nó ăn. Đứa nào nó rét thì lo cho nó có áo. Đứa nào nó đang phiền não khổ nặng thì mình phải có cái an ủi, rồi giảng, gỡ giải cho nó. Thế thì tùy, hoặc là bá thí tiền bạc, bá thí tài vật, bá thí lời nói, bá thí sự vỗ về an ủi, cho đến bá thí cả tâm hồn, bá thí thì giờ, bá thí sức khỏe. Nói tới bá thí nhiều thứ lắm. Thế đấy, rồi Bồ Tát không tiếc một thứ gì. Việc thứ nhất là bá thí, việc thứ hai đối với ai cũng một lời nói hòa nhã, chân thật nhưng mà hòa nhã, chứ không phải là cái lời nói để lấy lòng thiên hạ, thì không phải. Cái việc mà nói để lấy lòng người ta nó thành cái vua mịch, thì đấy, cái ấy lại là một cái mà là một cái thói xấu mình phải chừa. Đây chúng ta có cái lời nói ngọt, lời nói nhẹ, không để cho mọi người, người ta vì lời nói mình của mình mà người ta khổ não. Thế thì Bồ Tát phải có cái lời nói chân thật nhưng mà hòa nhã, gọi là ái ngữ, lời nói để cho người ta vui lòng. thế là ba, bản chất thứ tư hành à, thứ ba là lợi hành là cái gì? Đó, luôn luôn mình làm lợi ích cho họ, cho nên họ quý. Thầy thấy như các gia đình Phật tử, người ta đi tới đâu là người ta lo giúp đỡ những dân làng. Ai đang làm nhà, người ta cứu vào, mỗi người một tay giúp. Ai lại có những bà già hay những ông lão có những cái công việc gì khó khăn ở trong làng, người ta sẽ ghé vai, người ta gánh.
Da Phật.